truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 23 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Trong tổng nguồn vốn cho vay, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt trên 11.950 tỷ đồng, tăng trên 12% so với cuối năm 2016.
Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017.
Mặc dù các ngành địa phương đều thể hiện quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính PANDEX của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo, tuy nhiên theo các nhà phân tích, chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ mà cần có những hành động cụ thể mang tính đồng bộ, khoa học và bền vững. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tính đến hết tháng 9, trong khi nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng 15,4% so với cuối năm 2016, đạt 44.673 tỷ đồng, cao hơn 4,16% so với toàn ngành, thì về nguồn vốn cho vay lại chỉ tăng 11,4%, thấp hơn 1,2% so với toàn ngành, đạt 43.926 tỷ đồng. Trong tổng nguồn vốn cho vay, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt trên 11.950 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2016. Với hơn 181.000 khách hàng còn dư nợ, chiếm tỷ trọng 24,6% trong tổng dư nợ. Riêng cho vay chăn nuôi sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y có dư nợ đạt trên 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm 0,98% trong tổng dư nợ. Cũng trong 9 tháng qua, các ngân hàng trên địa bàn đã tổ chức 29 hội nghị đối thoại, kết nối ngân hàng doanh nghiệp với số tiền cam kết hỗ trợ là 9.131 tỷ đồng cho 301 doanh nghiệp và 6 khách hàng. Hiện dư nợ còn 6.420 tỷ đồng.
Ngày 21 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi kiến thức pháp luật an toàn giao thông và kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng với sự tham gia của 9 đội thi đến từ 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội thi, các đội thi phải trải qua 3 phần thi, gồm màn chào hỏi có thời gian từ 7 đến 10 phút để giới thiệu đội thi, giới thiệu về phong trào của địa phương, về công tác an toàn giao thông, về sơ cấp cứu tại cộng đồng. Phần thi lý thuyết có thời gian 5 phút với nội dung kiến thức pháp luật và an toàn giao thông và phần thi kỹ năng sơ cấp cứu với thời gian 10 phút. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân về chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, đảm bảo trật tự an toàn khi tham gia giao thông, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng cho cán bộ hội viên, tình nguyện viên, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm tỷ lệ tai nạn thương tích cho người dân trong cộng đồng. Cũng qua hội thi này đã góp phần nâng cao hình ảnh vai trò của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, tham gia cứu hộ cứu nạn tại cộng đồng. Là thành viên của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tham gia hội thi, chị Đỗ Thị Thu Phương cho biết:
Qua hội thi tuyên truyền về an toàn giao thông và sơ cấp cứu tại cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức, thì là một thí sinh tham gia dự thi thì tôi thấy hội thi này rất có ý nghĩa và thiết thực với cuộc sống hàng ngày. Bởi vì đối với mỗi tình nguyện viên, tuyên truyền viên và đối với mỗi người dân thì cái công tác sơ cấp cứu rất là quan trọng. Và là một chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung đã tham gia công tác hoạt động Hội Chữ thập đỏ, thì tôi thấy rằng là mỗi một đợt tổ chức hội thi như thế này thì chúng tôi đã có được rất nhiều bài học kinh nghiệm, cũng như là tích lũy được nhiều cái kỹ năng trong công tác tuyên truyền và sơ cấp cứu để có thể ngày một nâng cao cái công tác Chữ thập đỏ của phường Quang Trung, của thành phố và của tỉnh Thái Nguyên.
Kết quả, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội thi.
Ngày 23 tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 tổ chức lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2017 cho trên 730 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của 137 trường học thuộc 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, hộ gia đình, công tác lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, các học viên còn được truyền đạt về phương pháp xây dựng phương án chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy ở cơ sở, các kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và quy trình cứu chữa một vụ cháy, tính năng tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng một số dụng cụ, phương tiện chữa cháy ở cơ sở. Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chữa cháy, cứu người của các cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường học trong công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó nhằm xử lý tốt các tình huống sự cố cháy xảy ra tại cơ sở. Lớp tập huấn diễn ra đến hết ngày 25 tháng 10 tại hội trường trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, xã Tân Cương được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc nâng cao tiêu chí về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã được xã quan tâm và thực hiện khá hiệu quả.
Trong những ngày này, cán bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đang hân hoan chào mừng thành phố 55 năm xây dựng và phát triển. Hòa chung niềm vui đó, niềm vui của bà con nhân dân xã Tân Cương nói chung và bà con nhân dân xóm Hồng Thái 1, Hồng Thái 2 và xóm Gò Pháo nói riêng như được nhân đôi khi tuyến đường bê tông nối giữa xóm Hồng Thái 1, Hồng Thái 2 và Gò Pháo dài 1,2 km với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thành chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, con đường này được nối từ tỉnh lộ 267 qua xóm Hồng Thái, Gò Pháo đi xã Phúc Triều. Vì thế đây là con đường liên xã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.
Để tiếp tục nâng cao cái chất lượng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và thực hiện cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Cương về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, thì chúng tôi đã xác định là tập trung vào để xây dựng các cái tuyến đường giao thông trong xã Tân Cương để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là cái con đường mà xóm Hồng Thái 1, xóm Hồng Thái 2 và xóm Gò Pháo đang tổ chức thực hiện, và khi con đường này được hoàn thành đưa vào sử dụng thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Nó góp phần để cho nhân dân ba xóm cũng như là nhân dân trong xã và nhân dân xã Tân Cương với nối với xã Phúc Triều và các vùng lân cận trong vùng để nó phục vụ cho cái việc phát triển vùng chè và giao thương trong cái việc bán cái sản phẩm trà đến các cái vùng lân cận.
Xác định giao thông phát triển sẽ kéo theo sự phát triển về kinh tế xã hội. Chính vì thế, Đảng ủy và chính quyền xã Tân Cương đã chỉ đạo lãnh đạo hai xóm Hồng Thái 1 và Gò Pháo tuyên truyền vận động nhân dân đóng tiền đối ứng 30%, đồng thời các hộ có đất hai bên đường hiến đất để mở rộng đường lên 5m, trong đó mặt đường 4m. Để có con đường thoáng rộng đạt tiêu chí nông thôn mới, nhiều gia đình có đất hai ven đường, ngoài việc tham gia đóng góp tiền đối ứng, họ đã tự nguyện phá bờ rào, nhổ một số diện tích chè đang cho thu hoạch. Nhiều hộ gia đình đã hiến gần 300 mét vuông đất để mở rộng đường. Điển hình như ông Phạm Thanh Mầu, xóm Hồng Thái 2 đã hiến 285 mét vuông đất đang trồng chè cho thu hoạch. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã, đã có 34 hộ gia đình hiến trên 4.000 mét vuông đất. Cùng với đó, trên 460 hộ dân thuộc hai xóm cũng đã đóng góp gần 600 triệu đồng tiền đối ứng. Ông Bùi Việt Thanh, xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, là một trong những người gương mẫu đã nhổ những luống chè đang cho thu hoạch để mở rộng con đường này, cho biết.
Thế mọi người với tinh thần là hiến đất coi như là không phải đền bù gì cả, mà có ủng hộ coi như hết mình luôn. Bởi vì cái này nó thời cơ nó chỉ có một thôi, chứ không bao giờ làm được nữa. Đấy, chúng tôi thấy đây là từ trên dưới là xây dựng nông thôn mới, bây giờ nếu mà đường xá mà không làm được tốt thì ngay cái phát triển kinh tế của gia đình cũng không làm được.
Ông Nguyễn Phi Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương, trưởng ban giám sát cộng đồng xã Tân Cương cho biết, để đảm bảo chất lượng công trình đường bê tông nông thôn, cán bộ và nhân dân xã Tân Cương đã làm tốt công tác giám sát cộng đồng.
Cái dự án làm đường tuyến đường Hồng Thái đi Gò Pháo, chúng tôi cũng vào cuộc ngay từ những buổi đầu của cái dự án. Thế khi mà thực hiện cái bóc phong hóa rồi giải phóng cái hành lang đường thì chúng tôi đều có mặt trên các cái tuyến đường suốt từ mấy tháng nay đến giờ.
Hiện toàn xã Tân Cương có khoảng 37 km đường bê tông nông thôn, trong đó có 7 km đường bê tông rộng 4 đến 5 m, còn 30 km đường bê tông rộng từ 2,5 đến 3 m. Trong những năm tiếp theo, xã sẽ tiếp tục nâng cấp mở rộng những tuyến đường bê tông này lên 4 mét để nâng cao tiêu chí về giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Thái Nguyên được đánh giá là đô thị có tốc độ phát triển cao trong khu vực miền núi phía Bắc. Cùng với nhiệm vụ tập trung phát triển kinh tế, thành phố Thái Nguyên có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, đến đầu năm 2017 chỉ còn 1,38%. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên về những nội dung liên quan.
Thưa ông, thành phố Thái Nguyên được đánh giá là một đơn vị thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo. Xin ông cho biết kết quả từ cuộc vận động Ngày vì người nghèo, xây nhà đại đoàn kết và công tác vận động xây dựng quỹ vì người nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua.
Để thực hiện cái đề án về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 thì tính đến tháng 12 năm 2016 thì thành phố Thái Nguyên có 900 hộ nghèo bằng 1,38% và 865 hộ cận nghèo. Có thể nói là cái quỹ về người nghèo của thành phố thì trước đây là có cái cuộc vận động này về người nghèo từ năm 2000 đến nay. Thế qua 15 năm cái hoạt động của cái cuộc vận động ngành người nghèo, có thể nói là chúng ta đã có những bước tiến rất lớn trong phạm vi cả nước nói chung và Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên nói riêng. Thế đối với thành phố Thái Nguyên thì trong những năm vừa qua thì quỹ người nghèo thì quỹ vì người nghèo trên hai nguồn, nguồn thu thứ nhất đối với cấp thành phố thì do các cơ quan đơn vị, các cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ đóng góp, và nguồn thứ hai là do các doanh nghiệp, doanh nhân, các cái cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp. Thì mỗi một năm thì trên địa bàn thành phố thì quỹ vì nghèo tỉnh thì thu được khoảng 4-5 tỷ. Đối với thành phố Thái Nguyên thì trong phạm vi thu của tỉnh, phân cấp của tỉnh thì thành phố Thái Nguyên thu trực tiếp tại các cái cơ quan hành chính nghiệp trên địa bàn, thì theo tinh thần mỗi người ủng hộ một ngày lương thì cái này là mỗi năm ta thu được khoảng 350-450 triệu. Như vậy cái nhà của thành phố là chủ yếu là chi làm nhà, sửa nhà cho hộ nghèo. Mỗi một năm bình quân thành phố làm nhà mới và sửa chữa vào khoảng 80 hộ nghèo. Nếu mà tính như thế thì một năm thành phố cũng phải chi khoảng 300 triệu tiền sửa chữa vào nhà mới, gọi là nhà đại đoàn kết, 300 triệu. Thế còn lại, quỹ người nghèo còn lại thì để thăm hỏi, tặng quà cho những hộ nghèo, trợ cấp khó khăn đột xuất cho những hộ nghèo khi người ta có những biến cố, thế và khuyến khích hộ nghèo phát triển bền vững, đồng thời là khuyến khích học sinh nghèo vượt khó, thế và quan tâm chăm sóc những hộ nghèo khi mà điều kiện hoàn cảnh còn khó khăn, hoặc là thăm hỏi hộ nghèo trong những dịp lễ Tết. Đấy chính là cái mục tiêu, và năm nào cái quỹ người nghèo đều chi trong khoảng từ 400-450 triệu.
Để xóa nghèo, giảm nghèo bền vững thì thành phố Thái Nguyên đã và đang có những giải pháp như thế nào?
Có nhiều hộ thoát nghèo, những cái ranh giới giữa thoát nghèo và hộ nghèo thì nó còn rất mong manh. Có thể là trong một vài năm, trong cái điều kiện gia đình của hộ gia đình đó, khi thoát nghèo rồi nhưng mà chưa bền vững được, có thể lại quay lại hộ nghèo. Thì đây là một cái trường hợp mà có thể nói là vẫn còn trên địa bàn thành phố chúng ta. Cho nên chính vì vậy là để cho hộ nghèo thoát nghèo, chúng ta đặt kèm theo một cái để thoát nghèo bền vững. Thoát nghèo và bền vững thì đây là cái mục tiêu chúng ta trong năm 2007 thực hiện đề án giảm nghèo của thành phố. Thì chúng ta không đào tạo theo cái cứng mà đào tạo theo cái yêu cầu của phát triển kinh tế đô thị. Đối với lâm nghiệp thì đào tạo theo yêu cầu của hộ nông dân. Những cái vấn đề đặt ra đối với nông dân trong phát triển kinh tế bây giờ, ví dụ như là lâm nghiệp công nghệ cao, trồng các cái cây mà có cái năng suất cao hơn và cái hiệu quả cao hơn, nâng cái giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1 hecta đất nông nghiệp. Thế đồng thời nữa là cái việc mà đối với đô thị thì tập trung vào các cái ngành nghề dịch vụ, ví dụ như là công nghệ thông tin, rồi dịch vụ sửa chữa các loại xe, các cái máy móc cơ khí thì cái này đang là cần thiết, và chỉ cần là sửa chữa nhỏ có thu nhập ổn định cho các hộ có những cái tay nghề để đi sâu vào những cái cơ khí, những cái sửa chữa mà nó phù hợp với cái yêu cầu của cái công nghệ hiện nay, thì đây là một cái hướng để đào tạo để chúng ta phát triển được.
Vậy trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như thế nào trong công tác xóa đói giảm nghèo?
Có thể nói là khi mà xã hội phát triển thì cái việc phát sinh tồn tại các hộ nghèo đó là luôn luôn đi cùng. Đặc biệt đối với đô thị thì đối với một hộ kinh tế, một hộ gia đình, chỉ cần mỗi gia đình có một cái biến cố là có thể trở thành hộ nghèo. Chúng ta giảm thu nhập đi và đời sống khó khăn theo cái tiêu chuẩn thì họ cũng đạt thì họ thành hộ nghèo. Tuy nhiên có thể nói là trong cái số 1,338% của năm 2017, khi đầu năm xác định được, thành phố cũng phấn đấu theo nghị quyết của Hội đồng dân thành phố phấn đấu giảm ít nhất là 0,5% hộ nghèo. Chúng ta phấn đấu làm sao giảm nó chỉ còn dưới 1% hộ nghèo cho bước vào năm 2018. Tuy tỷ lệ rất nhỏ thế thôi, nhưng mà nói như vậy cũng là cái rất là khó, chứ không đơn giản, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp cho đến sự đồng hành của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là cộng đồng nhân dân giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng là với cái quyết tâm chính trị rất lớn cũng như với cái phương pháp cách làm trong nhiều năm thì cái mục tiêu giảm nghèo năm 2017 là chúng ta sẽ đạt được và có thể nói là sẽ hoàn thành được cái chỉ tiêu này ra.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe trả lời phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, do Thùy Dương, phóng viên đài chúng tôi thực hiện.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều cuộc họp của tỉnh gần đây, chủ đề cải cách hành chính luôn được đề cập khiến không khí thảo luận trở nên sôi nổi. Đại diện các ngành địa phương đều thể hiện quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính PA Index của tỉnh trong năm nay và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ, mà cần có những hành động cụ thể mang tính đồng bộ, khoa học và bền vững trong lĩnh vực này. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cải cách hành chính cần hành động cụ thể. Bài viết của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử.
Sở dĩ vấn đề cải cách hành chính được nhắc đến nhiều là bởi năm 2016, Thái Nguyên chỉ đạt 69,03 điểm, nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng PA Index. Đây là áp lực rất lớn đối với tỉnh trong năm 2017 và những năm tới, nếu không muốn chỉ số này tiếp tục bị tụt hạng. Tại một phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới đây, lãnh đạo các ngành, địa phương đều thể hiện quyết tâm sẽ cải thiện nền hành chính công. Đáng chú ý, ông Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông còn mạnh dạn cam kết sẽ có phương án khả thi để nâng tới 4 điểm cho tỉnh về cải cách hành chính trong năm 2017. Về nội dung này, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh và các sở ngành địa phương cần đề ra giải pháp tối ưu nhất, triển khai những hành động cụ thể nhất. Đồng chí nhấn mạnh, không được xem nhẹ cải cách hành chính vì đây là yếu tố phát triển quan trọng của mỗi địa phương. Đồng chí cũng lưu ý cần nâng cao chất lượng thực sự của nền hành chính, chứ không chỉ để giải quyết vấn đề hình thức. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, để cải thiện chỉ số PA Index, quyết tâm chính trị thôi là chưa đủ mà cần có những việc làm cụ thể. Theo đề xuất, tỉnh sẽ thành lập các đoàn công tác để kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính từ 30% số cơ quan, đơn vị trở lên. Trong đó tập trung số 1 là kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tiến hành đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, đồng thời minh bạch, công khai cho người dân được biết. Sẽ chấn chỉnh ngay thái độ làm việc của cán bộ, bộ phận tiếp dân, từ đó tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Một trong những hành động cụ thể hóa quyết tâm cải cách hành chính của tỉnh chính là triển khai thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện. Hiện tại, Thái Nguyên đang áp dụng tới 1.489 thủ tục hành chính trên cả 3 cấp, trong đó cấp tỉnh chiếm phần lớn. Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông là 170 ở các lĩnh vực như đất đai, đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, xác nhận lý lịch tư pháp, đầu tư, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, do thực hiện cơ chế một cửa liên thông còn hình thức, thiếu tính tập trung đầu mối nên vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại. Do đó, việc sớm ra đời trung tâm dịch vụ hành chính cấp tỉnh, huyện sẽ tạo lập đầu mối quản lý chung, vận hành thống nhất, thông suốt, giúp giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính. Qua đây, các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được cải tiến công việc theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, tách hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân. Cùng với đó còn giúp cải thiện cơ chế giám sát và tự giám sát hoạt động của cơ quan hành chính. Phát huy tối đa sự giám sát của nhân dân, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính. Phấn đấu sẽ hoàn thành việc thành lập trung tâm trong năm 2017 này. Theo ông Trần Dương Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ, để cải thiện chỉ số PA Index thì cần khắc phục được tình trạng lơ là, thiếu quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị còn yếu về cải cách hành chính. Chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát cải cách hành chính, tránh hình thức, xử lý hiệu quả các vấn đề tồn tại sau khi phát hiện, xem xét trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính ở một số nơi có kỷ luật chưa cao, không sử dụng các trường hợp cán bộ hợp đồng lao động chưa đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm làm công tác giải quyết thủ tục hành chính. Mặt khác, cần tăng cường hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị còn yếu, chú trọng xây dựng đề án vị trí việc làm, khung năng lực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan trong tỉnh. Vì thực tế, việc triển khai chính phủ điện tử ở nhiều đơn vị còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, phải nhanh chóng xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử để giải quyết trực tuyến hồ sơ của các tập thể, cá nhân. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Cải cách hành chính tháng 10 năm 2017. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên xin kính chào quý khách.
với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aristino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ. Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps trên giây đến 30 Mbps trên giây được nâng thêm 5 Mbps trên giây so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.